Kính chào các chị nữ, thân chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Giáo dục robot Việt Dân Cộng sản bày trò dạy nhân quyền. Tôi nhắc lại, giáo dục robot Việt Dân Cộng sản bày trò dạy nhân quyền. Robot là R-O-B-O-T đó. Đọc theo tiếng Mỹ là robot, đọc theo tiếng Tây là robo. Cộng sản từ khi ra đời đến nay, cả ai cũng biết rồi, nó đào tạo người, nó là gây hạt giống đỏ người kia, là nó biến, nó giáo dục của nó, là biến thuộc con nít, từ con nít trở lên thành người máy, chỉ biết tuân lệnh đảng thôi, không có sáng kiến cá nhân gì cả. Từ khi đẻ ra là nó đã dạy cho con nít đi học mẫu giáo. Mày là người của xã hội chứ không phải người của cha mẹ mày, của gia đình mày nữa. Và người của xã hội thì phải sống như thế nào? Sống theo lệnh đảng. Từ thiếu nhi toàn khăn đỏ, cho đến thiếu niên toàn khăn đỏ, cho đến thanh niên quàng khăn đỏ, đều được dạy dỗ như thế. Cái đó thì cả thế giới biết rồi. Mà tại sao bây giờ nó lại phải hô hoán lên, quảng cáo rầm rĩ lên là nó sẽ dạy nhân quyền ở trong nước Việt Nam, từ mẫu giáo lên tới đại học này kia. Ai nghe thấy cũng thấy lấy làm tức cười. Còn người dân bị trị trong nước thì phẫn nộ về cái trò là luôn luôn nó nói một đằng làm một thẻo. Mà tại sao bây giờ nó lại phải bày trò nhân quyền? Nó có nói một đằng về nhân quyền rồi. Cái khi mà nó còn là thế giới cộng sản riêng biệt của nó, bất chấp những cái thế giới bên ngoài, thì nó đào tạo, nó cấy hạt giống đỏ theo kiểu đó, thì dân phải chịu thôi. Nhưng mà chính vì nó đào tạo robot, cho nên nhân sự mà nó đào tạo ra không có sáng kiến nữa. Và vì không có sáng kiến cho nên không cạnh tranh nổi với thế giới. Và nó hô hoán lên là cộng sản ra đời là để tiêu diệt tư bản, và không còn quốc gia nào nữa, toàn thế giới là anh em hết. Cái thế giới, cái nước cộng sản là cái nước cộng sản trên toàn thế giới, cho nên là không có vấn đề quốc gia, dân tộc, không có vấn đề nhân quyền. Mà tại sao bây giờ phải nói nhân quyền? Là vì đế quốc cộng sản đã vỡ rồi. Và nó cái mưu đồ áp đặt một hệ giá trị trên toàn thế giới của nó đã tan vỡ rồi. Nó không còn áp đặt được cái hệ giá trị đó nữa. Nhưng mà còn một số cộng sản sống sót, nó tiếp tục sống theo lề lối mà cộng sản đào tạo ra nó theo cái kiểu là robot. Bọn cộng sản sống sót bây giờ là toàn là robot. Những cái đầu óc của nó không có cái gì mà giống như những cái hệ giá trị của loài người phổ quát cả. Ngày xưa tôi vào trong nó thì với cộng sản một thời gian đi học thì cũng bị bê bắt, nó phải vào đoàn, vào đội, nó dạy như thế. Cá nhân mình, mỗi cá nhân là hàng ngày phải đấu tranh tư tưởng. Phân con người mình ra làm hai mảng, con người cha sinh mẹ đẻ là một mặt, còn con người cộng sản là mặt khác. Ngày nào cũng phải đấu tranh để cho các con người cộng sản nó thắng cái con người cha sinh mẹ đẻ của mình ra. Nhưng mà đến khi sinh hoạt thì phải khai báo với đoàn thể là mình đã đấu tranh tư tưởng đến đâu rồi. Nhưng mà đấu tranh tư tưởng làm sao mà giết được cái con người bẩm sinh của mình, cho nên báo cáo lão. Và vì cái báo cáo lão đó cho nên xã hội cộng sản nào cũng thế, người ta sống theo cái mà người Mỹ gọi là double standard, tức là một cái hệ giá trị nhị trùng. Cá nhân cũng thành là double personality, là nhân cách nhị trùng, cá nhân nhị trùng và xã hội nhị trùng. Vì nó nhị trùng như thế cho nên luôn luôn nó phải lừa bịp thiên hạ. Khi mà nó sống một mình, nó không cần đến thế giới bên ngoài thì nó sống như thế, nhưng mà nó tụt hậu, nó phải bó tay chứ không không thực hiện được cái loài người toàn thế giới như mà là về một mối nữa, thì nó phải chấp nhận cái hệ giá trị mà nó không tiêu diệt nổi, và nó sống theo cái hệ giá trị nhị trùng như thế. Và về vấn đề nhân quyền cũng thế, nó cai trị đất nước Việt Nam, nó hội nhập vào thế giới bắt nó phải thế này phải thế kia, phải có một cái hiến pháp như thế này, phải tôn trọng nhân quyền như thế này, thì nó cũng làm, nó viết y như là người dân muốn, nhưng mà lúc thi hành thì nó thành thi hành theo cái kiểu nhị trùng của nó. Thế tôi lấy thí dụ cụ thể thế này, ở nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa bây giờ, điều 69 hiến pháp nó nói rõ ràng là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Đây là hiến pháp. Nhưng mà những người mà công dân Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam lớn lên mà không do nó đào tạo ra, tại vì ít nhất là nước Việt Nam có được 20 mấy năm dưới chế độ quốc gia Việt Nam, và nó không thể nào mà nó đào tạo robot theo kiểu đó mà không bị phản kháng được. Cái hệ giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam vẫn còn đó, bao nhiêu năm thì nó cũng không thể tiêu diệt được. Và khi mà cần phải sống chung với cái hệ giá trị cộng sản thì người Việt Nam luôn luôn có cơ hội là chống đối. Bây giờ nó đưa ra cái nhân quyền rõ ràng cho mình, minh bạch cho hiến pháp như vậy rồi, người ta thể hiện đúng như là nó nói, nó ghi nhận và nó gia nhập với quốc tế, nó cũng ký bất cứ cái công ước nào của Liên Hiệp Quốc nó cũng ký, nó ký sạch. Nhưng mà người ta ở trong nước đấu tranh để đòi thực thi đúng như là có quyền tự do ngôn luận, có quyền tự do báo chí, tự do thông tin, có quyền lập hội với mình, thì nó bắt người ra bỏ tù. Mới đây một đợt bỏ tù ào ào là tất cả những nhà tranh đấu bị bỏ tù hết, thì bị hỏi thăm sức khỏe thì nó cắt nghĩa tức cười luôn. Nó nói rằng ở Việt Nam không có đối lập chính trị, không có bất đồng chính kiến, chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật. Tức là bất đồng chính kiến với nó thì là vi phạm pháp luật. Và người ta tranh đấu đúng vậy, đeo hiến pháp của anh, tại sao anh bắt vào tù? Thì nó bảo là bởi vì dân trí Việt Nam kém quá, để duy trì ổn định chính trị thì phải bắt mấy anh đó, để mấy cái nó đi trước thời đại, phải bắt nó để duy trì cái ổn định rồi để cao ra mở mang dân trí rồi mới có dân quyền được. Và vì thế bây giờ nó bảo trong cái sách lược là mở mang dân trí để có nhân quyền, thì trên bây giờ nó dạy nhân quyền. Mới đây ra sắc lệnh đàng hoàng là thí điểm dạy nhân quyền. Đấy, vì thế cho nên tôi nghe thấy cái đó tôi tức cười vô cùng. Tôi nhắc lại cái xã hội cộng sản nào cũng thế, giáo dục cộng sản từ bấy bao nhiêu năm nay rồi, cả thế giới đều lên án giáo dục cộng sản, là đào tạo ra những con người máy. Mà không phải đến bây giờ, từ ngày mà cộng sản còn là bành trướng ra đến 1/6 quả địa cầu thì ông, một nhà tiểu thuyết Anh đã viết cái quyển là Trại Súc Vật, mô tả là cái bất cứ nước nào mà bị cai trị dưới cái giáo dục của cộng sản thì trở thành ra một cái trại súc vật. Xúc cảm tức là nó nói là người vô sản, người đấy là con heo bốn chân, nó đuổi được cái ông chủ trại đi rồi thì nó đứng lên, con heo nó tập đi bằng hai chân cho nó giống cái ông chủ trại ngày xưa mà nó đánh đuổi từ cả trước cả thế kỷ, trước trong đầu thế kỷ, giữa thế kỷ 20, người ta đã đánh giá là cái xã hội cộng sản là một cái xã hội của một cái trại súc vật. Nó đào tạo ra những cái hạt giống đỏ là lớp người chỉ là công cụ, chỉ biết công cụ cai trị của chế độ nó, chỉ biết nghe lệnh mà không được phép sáng tạo. Vì nó không được phép sáng tạo cho nên nó thua bất cứ nước nào. Chính vì thế cho nên cuối chiến tranh đệ nhị thế chiến thế kỷ trước thì nước Mỹ là nước có bom nguyên tử, mà nhờ bom nguyên tử mà chấm dứt được chiến tranh đệ nhị thế chiến và đồng minh thắng. Mà đồng minh thắng trong đó là có anh Stalin của Liên Xô, anh được ăn ké cái là chiến thắng đó. Thì lúc đó người ta đã vì xã hội tự do sáng tạo cho nên người ta chế được bom nguyên tử, trong khi anh cộng sản thì không có sáng tạo, mà có những nhà bác học có thể làm được thì lại không được trọng dụng, và họ trở nên đối lập cho nên thua. Và vì thế mà những người mà sáng chế ra, sáng tạo ra bom nguyên tử đều là dân Do Thái, mà vì nhu cầu là cạnh tranh với Mỹ về vấn đề nguyên tử cho nên Liên Xô đã phải chấp nhận thỏa thuận với đồng minh rằng để cho những người Do Thái người ta hết lòng giúp đỡ để chống lại phát xít Đức thì Liên Xô phải trọng dụng nhà bác học Do Thái, và vì thế nhờ thế đã chiến thắng Đức Quốc xã và phải thỏa thuận với Do Thái cả ở bên Mỹ lẫn ở bên Liên Xô là sau khi thắng được phát xít Đức thì cho tái lập của cái nước Do Thái đã bị mất tới 2.000 năm. Cái nước Israel bây giờ đó. Đấy là cái bài học. Robot không thể có đầu óc sáng tạo của con người được. Cho nên phải đối xử với con người với đầy đủ nhân quyền. Chứ không thể nào mà không có đối lập, không có nhân quyền. Đấy là lật đổ chế độ như này. Đấy là cái lối đi không thể thoát, là cái quy trình không thể thoát được của cộng sản. Nó chủ trương là nô lệ hóa con người, nô lệ hóa tất cả cái lớp người mà giữ quyền cai trị của nó, và nó nô lệ hóa luôn cả những cái cán bộ cai trị của nó, cho nên nó ngu. Và khi Liên Xô sụp đổ rồi thì tất cả những tên cộng sản sống sót có nhu cầu phải sống chung hòa bình với tư bản, và sống chung hòa bình với tư bản thì phải hội nhập, không thể khép kín cái xã hội cai trị của mình. Nếu mà đây là chủ quyền của chúng tôi, cái không chưa vào. Và từ ngày cộng sản sống sót hội nhập vào thế giới thì thế giới đã đồng thuận với nhau những số những cái luật chơi chung với nhau, cái hệ giá trị nọ, kể cả hệ giá trị tôn giáo, hệ giá trị cộng sản mà hội nhập vào với nhau, thì người ta đã tìm ra những cái mẫu số chung. Những cái mẫu số chung đó là được ghi nhận bởi những công ước của Liên Hiệp Quốc. Và anh cộng sản sống sót nào cũng thế, khi mà thoát khỏi Hitler Đức rồi thì anh hội nhập, anh ký cái công ước nào anh cũng ký vào hết anh. Nhưng mà đến lúc thi hành thì anh lại vẫn thi hành theo cái hệ giá trị cộng sản, luôn luôn anh là double standard, luôn luôn anh nhị chủng nhân cách, luôn luôn anh nhị chủng bất cứ khái niệm nào, luôn luôn trao đổi khái niệm. Anh ở Việt Nam bây giờ các giới đấu tranh người ta diễu cợt cái dùng nhân cách của Đảng Cộng sản rất nhiều rồi. Anh ra một cái quyết định nào cũng thế, mà nó có vẻ chọi lại cái hệ giá trị của thế giới, thì anh lập tức là cái này là tức là cái kia, luôn luôn anh có tức là hay là tuy nhiên hay là gắn liền đấy là nhị trùng nhân cách các thế cộng sản như thế. Và bây giờ cộng sản sống sót ở Việt Nam, tại sao nó phải đưa ra cái trò hề là nó công bố rằng nó sẽ giáo dục nhân quyền từ mẫu giáo cho đến trung học cho đến đại học, nó thí điểm ở miền Bắc, chứ ở miền Trung, ở miền Nam, nó thí điểm cái ba nơi đều tại sao nó phải đưa ra cái trò hề này, là bởi vì Việt dân cộng sản bị chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Cái khi mà Mỹ và Tàu cộng đồng minh với nhau để làm cho Liên Xô sụp đổ, thì nó theo đuôi Tàu, nó đầu hàng ở thành đô, nó là một bộ phận của nước Tàu, thì nó yên tâm, nó hội nhập theo đuôi Tàu. Nhưng mà đến khi Tàu và Mỹ đang từ đối tác chuyển sang đối đầu và đối phó nữa, thì nó chết chẹt. Nó tiếp tục theo Tàu thì tiếp tục bán nước cho Tàu, trở thành Việt gian bán nước. Mà nó bỏ Tàu nó phải theo Mỹ, thì nó sợ là theo Mỹ thì mất đảng. Mỹ áp dụng những cái nguyên tắc tôn trọng con người, mà nó bắt buộc những cái quyền con người nó phải tôn trọng, thì nó sẽ mất đảng. Và bây giờ tình hình trong những năm nay và mấy tháng vừa qua cho thấy rằng, mặc dù nó theo Tàu, bán nước cho Tàu rồi, nhưng một bộ phận nước Tàu, nhưng mà nước Tàu khai thác chúng nó đến cùng kiệt rồi, cái tài nguyên gần như cạn kiệt rồi, nó biến cái nước Việt Nam thành một cái bãi rác xả thải khí độc, chất độc công nghệ của nước Tàu. Và nó tiếp tục ở lại với Tàu thì không thể nào Tàu nới tay cho nó được. Nó dọa Tàu nó đi theo Mỹ thì Tàu bọc tay nó, chứ không có chiều chuộng nó, vì cúng cụ cái gì thì nó không trả lại. Cúng cụ Biển Đông, cúng cụ tất cả rồi, bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là anh em rồi, không có gì, nó không trả lại cái gì cả. Bây giờ chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của nó sụp đổ. Bây giờ tôi thấy rằng người ta có triệu chứng là nó bày ra một cái trận thế để giải vây thoát ra khỏi cái thế kẹt là theo Tàu thì mất nước, theo Mỹ thì mất đảng. Bây giờ nó đưa ra một cái sách lược là bỏ Tàu nhưng mà theo Mỹ thì không bất đảng. Vì thế cho nên nó kẹt Mỹ về vấn đề nhân quyền, nó bày trò ra cái trò là bây giờ tôi quyết định giáo dục tư nhân, là vì sở dĩ tôi chưa có thi hành nhân quyền như Mỹ, như thế giới mong ước được, là bởi vì dân trí Việt Nam còn thấp quá, mà bây giờ nhân quyền sớm quá thì cái bọn kia nó cái tranh đấu nhân quyền nó làm mất ổn định, thì tôi phải bắt vào tù nó. Bây giờ tôi xin cho một thời gian nữa, bây giờ thì cái kế hoạch mà giáo dục dạy nhân quyền từ mẫu giáo cho đến đại học của nó bây giờ nó chỉ là thí điểm thôi, và nó nói là đến năm 2020-2025 gì đó thì mới giáo dục nhân quyền đầy đủ. Đấy là đưa ra cái kế hoạch, nó là câu giờ mà thôi. Luôn luôn dù nó câu giờ kiểu gì chứ đó, thì nó không thể nào thoát được cái nạn double standard, nói vậy mà không phải vậy. Đấy là cái lý do tôi đặt cái tựa ở đây là bày trò dạy nhân quyền. Tôi đánh giá nó là một cái trò hề mà thôi. Bây giờ đây là những cái thông tin tôi dùng để tham khảo về cho cái đề tài của bài bình luận thời sự tuần này. Tin đài BBC cho biết rằng ngày 8 tháng 9, Việt Nam dạy nhân quyền từ mẫu giáo đến đại học. Tóm tắt cái policy mới của nó là cái gì? Ở cấp mẫu giáo, trẻ em được sẽ học được những yếu tố cơ bản về quyền bổn phận của bản thân và của người khác. Đối với học sinh tiểu học là một số kiến thức cơ bản về nguyên tắc giá trị, tức là cơ kiến, tức là giáo dục của người quốc gia nó khác. Giáo dục mẫu giáo là giáo dục bằng cái gương, làm gương để cho nó bắt chước con nít, rồi nó chỉ thấy người lớn làm cái gì thì nó làm theo, chỉ dạy cho nó theo đúng cái trình độ mẫu giáo. Mẫu giáo 5-6 tuổi mà là kiến thức cơ bản về nguyên tắc giá trị của người. Tôi đọc nó đây tôi tức cười quá. Rồi nó định nghĩa thêm là đó là bình đẳng, không phân biệt đối xử, khoan dung và tôn trọng sự khác biệt và các quyền con người của trẻ em đã được pháp luật quốc tế. Trẻ em có biết pháp luật quốc tế gì mà đem dạy cho trẻ em. Lên tới trung học, nội dung về nhân quyền gồm các kiến thức cơ bản giá trị về quyền con người ở mức cao hơn so với quyền con người là phải ở mức thấp lên mức cao đấy nha. Rồi lên đến đại học, các sinh viên học các quyền người được quy định trong những công ước quốc tế, lên đại học học công ước quốc tế, quyền công dân trong hiến pháp năm 1923 và luật chuyên ngành bảo vệ bảo đảm quyền các nhóm dễ tổn thương trong xã hội. Đấy, tóm lại là nó nói thì nó thuộc bài về hội nhập lắm. Đấy, nhưng mà lúc nào thì nó sẽ double standard cho mà xem. Tóm lại là gì? Rồi đài BBC cũng có vài ý kiến phê bình. Tài liệu nghiên cứu ở Đại học Quốc gia nói nêu ra 13.000 bản, nhưng bản về nhân pháp luật Việt Nam đó. Nhưng vấn đề không phải là số lượng mà là chất lượng của nhận thức và tuân thủ cụ thể các công ước quyền con người của Liên Hợp Quốc. Về cấp đại học, sinh viên sẽ học cả quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ bảo đảm quyền con người của dân. Anh kia cai trị cái quyền con người người ta đặt ra chẳng những là người này đối xử với người kia, mà quan trọng nhất là kẻ cầm quyền đối xử với người bị trị như thế nào. Anh không nói gì, anh dạy là toàn là người đối với người phải xử với nhau như thế nào, chứ anh không có dạy là chính quyền thôi phải đối xử với dân như thế nào. Đó. Và bà BBC cũng đưa ra một cái luận văn tại Đại học Luật Hà Nội từ 2013 về chủ đề này, nêu ra cái gì? Nguyên văn: hỏi thăm sức khỏe kẻ cầm quyền đối với dân như thế nào. Từ năm Đại học Luật Hà Nội đã đọc cái này rồi. Lực lượng công an nhân dân, cảnh sát và nhân dân trong quá trình thực cảnh sát nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là sự thiếu hiểu biết và khiếm khuyết trong nhận thức về vấn đề nhân quyền đã vi phạm, thậm chí xâm phạm nghiêm trọng đến các quyền của con người của người dân, gây bất bình trong dư luận. À, anh đi dạy mẫu giáo làm gì? Anh dạy cái công an nhà anh đi ở đó mà đấy là chuyên môn là đánh lạc thứ kiểu đó. À, đấy, đài BBC bình luận sơ sơ vậy thôi. Thì trong khi đưa ra cái đó thì mấy nhà trí thức mà tỏ ra lâu 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 là có phản biện chút đỉnh ấy, là bà Phạm Chi Lan là chuyên gia về kinh tế và giáo sư Chu Hảo, hai vị là phê bình về cái tư duy nhân quyền một cách tức cười lắm. Cả hai vị đều nói thì là phải tư nhà cầm quyền sẽ thay đổi tư duy đó. Thì bà Phạm Chi Lan bà nói Việt Nam cần phải nhận thức được sự thay đổi hiện nay trên thế giới, nhận thức được mình đang ở đâu và cần đi tới đâu để thay đổi cách thức phát triển của mình đâu. luôn luôn nó không biết nó đang ở đâu, rồi bị cộng sản chết rồi mà nó vẫn cứ là cộng sản nghe. Bây giờ nó không lắm nói chứ cộng sản nó nói xã hội chủ nghĩa, nó không biết rằng anh định nghĩa cái xã hội chủ nghĩa coi như thế nào. Là vì trên thế giới này nước nào nó không có xã hội chủ nghĩa rồi, mà cái của anh đang duy trì thì nó là cái gì, chứ không phải là nó giống cái của người ta được. Và bà Phạm Chí Lan nói tiếp rằng việc đổi mới nhất thiết phải đi vào kinh tế thị trường, đúng, đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh mẽ hơn. Bây giờ nó đi vào cũng mạnh mẽ lắm rồi, nhưng mà nó không tôn trọng giữa luật chơi kinh tế thị trường. Và bà nói này, phải xây dựng cả nền tảng về thể chế chính trị phù hợp với thể chế kinh tế thị trường. Mà Việt Nam cần, bà này bà cũng nói rằng phải thay đổi thể chế chính trị. Nhưng mà bà chỉ thấy là nhẹ thôi, không dám nói là thay đổi thể chế. Còn ông chú Hảo thì ông nói rằng phải tôn trọng xã hội dân sự này kia. Ông nói như thế này: tầng lớp trí thức chân chính có tấm lòng với đất nước, đóng góp đối trọng chứ không đối phải đối lập. Ông nói ông sợ là nó cho ông là đối lập đó, hiện nay là đối trọng chứ không đối lập, để từng bước làm người dân Việt Nam không chỉ hiểu về quyền của mình mà còn hiểu những trách nhiệm nghĩa vụ thật sự của mình. Đối với đây, ông chú Hảo đây nghĩa là e dè và nhát hơn bà Phạm Chí Lan một tí, nhưng mà cả hai vị đều không so sánh được với các nhà bất đồng chính kiến ở trong nước. Bây giờ báo Người Lao Động của nhà nước ngày 9 tháng 9 có bài tựa đề là đưa quyền con người vào trường học. Đó. Mở đầu là sau giai đoạn thí điểm 2017-2020 đến năm 2025, 100% cơ sở giáo dục cho hệ thống giáo dục quốc dân đưa nội dung quyền con người vào chương trình giảng dạy. Tôi cũng nói là được học về bình đẳng và tôn trọng. Lúc đầu là giáo dục mầm non đến trung học phổ thông ở 3 tỉnh, đại diện cho 3 miền, vân vân, để tổ chức dạy thí điểm cho các khối trưởng theo nhóm ngành nghề đào tạo 3 trường. Đó. Rồi nội dung chương trình giáo dục về quyền con người có môn học độc lập và thích hợp, tích môn tích và tích hợp môn học. Anh nhiều danh từ thì Việt Hán tích hợp rồi. Đó. Tích hợp môn học trong các cấp gì? Cụ thể hoàn thiện nội dung quyền con người trong các môn học đạo đức đấy ở Việt Nam, giáo dục công dân. Cái nhóm chữ nhóm giáo dục công dân chứng tỏ rằng giáo dục của anh là giáo dục đào tạo robot. Ở quốc gia chúng ta thì là công dân giáo dục chứ không phải giáo dục công dân, hai cái nó khác nhau như thế nào. Ngữ pháp Việt Nam cũng như ngữ pháp Tàu, trong một câu cũng một cái từ ngữ đó mà đặt ở vị trí nào thì cái ý nghĩa nó khác hẳn đi. Giáo dục công dân khác với công dân giáo dục chỗ nào? Tôi đã cắt nghĩa cho từ cả 7-8 năm trước mình cho một số anh chị em đấu tranh trong này, hai cái nó khác nhau. Quốc gia chúng ta đặt tên là công dân giáo dục là cái mục đích của giáo dục, là cái đích đến của giáo dục là giáo dục, mà giáo dục là công dân chỉ là đối tượng của giáo dục thôi. Nhưng mà còn giáo dục công dân có nghĩa là dạy cho dân trưởng thành và thành người theo ý hệ cộng sản, hai cái nó khác nhau. Giáo dục công dân bây giờ luôn là giáo dục công dân nhé. À. Vậy bài của báo Lao Động cũng giới thiệu luôn là với học sinh trung học phổ thông, đề án đưa ra mục tiêu hiểu được kiến thức cơ bản về quyền con người cao hơn học sinh trung học cơ sở. Nhưng mà dù sao thì báo Lề Đảng, báo Lao Động của nhà nước cũng phê phán rằng bây giờ mới đưa ra nhưng mà là muộn rồi, nhưng mà muộn còn hơn không. Mà cái ý kiến của một con không này thì báo Lao Động này không dám nói là của nhà báo, mà nêu ra một số những người thầy giáo cô giáo mà liên hệ đến giáo dục Việt Nam, ai cũng nói rằng muộn còn hơn không. bản tin cũng dẫn cô Phạm Thị Yến, hiệu trưởng trường tiểu học Jean Piaget Hà Nội, cho rằng việc giáo dục quyền con người vốn đã được đưa vào chương trình các cấp học như ở môn đạo đức, giáo dục tiểu học, giáo dục công dân, đã giáo công dân không có là quyền con người đấy. Giờ thì thầy Nguyễn Quốc Vương lại so sánh nha, thì ở bên tàu, ở bên Nhật người ta đã giáo dục công dân người ta về nhân quyền như thế nào rồi, bây giờ mới đem, bây giờ Việt Nam nhưng muộn còn hơn không. Đấy là ông Nguyễn Quốc Vương. Còn tiến sĩ Hà Việt Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ phát triển năng khiếu trẻ em Jean Talang, cũng đồng tình việc đưa quyền con người vào giảng dạy, cần phải biết mình có quyền rời con người cơ bản. Mẫu giáo cần phải biết quyền cơ bản nhé. Và bản tin cũng không nhắc lại cái cảnh báo rằng tránh nhồi nhét. Tiến sĩ Hà Việt Anh thẳng thắn cho rằng rất khó khăn để đưa nội dung này vào giảng dạy đúng một cách hiệu quả, khi mà giáo dục trong nhà trường những năm gần đây thiên về nhồi nhét kiến thức và xem nhẹ việc dạy đạo đức làm người, cách ứng xử trong gia đình, ở trường lớp. Đây các bạn nghe, anh hiểu nhân quyền ấy chỉ là quyền con người này đối với con người kia thôi, không có hiếp đáp nhau, không có lấn át nhau. Anh không ai nào nói đến cái quyền con người giữa kẻ bị trị và kẻ thống trị. Thì cho tôi lướt qua, thì tóm lại là nhà giáo Phạm Thị Yến cũng là cái này, tóm lại là dư luận ở trong nước rất là dè dặt và rất là mơ hồ về cái việc đem giáo dục vào học đường. Nhưng mà đây là cái bình luận ngày 8 tháng 9 của đài SPTM ở hải ngoại này, đăng một bài trên blog có tựa đề là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhắm đến năm 2020 tất cả các học sinh trong nước được học về quyền con người. Và đài SPTN phê bình rằng cũng sau khi mô tả ra người ta đưa nhà và đưa ra ý kiến rằng có ý kiến trên mạng cho rằng trước khi dạy học sinh về quyền con người, có lẽ nhà cầm quyền nên mở lớp dạy các quan chức và những người thực thi pháp luật biết thế nào là quyền con người. Đó, đây, tôi nhắc lại nhé. Trước khi dạy học sinh về quyền con người, có lẽ nhà cầm quyền nên mở lớp dạy các quan chức và những người thực thi pháp luật biết thế nào là quyền con người. Đây có lẽ là dịp hiếm hoi nhà cầm quyền Việt Nam gián tiếp thú nhận kiến thức về nhân quyền trong chế độ độc tài đảng trị đến nay chỉ là số không. Bây giờ ý kiến trên blog Châu Xuân Nguyễn của Nguyễn Hoàng Vi ngày 8 tháng 9 năm 2017. Quyền con người thành quả của phong trào đấu tranh. Anh cho rằng thì là đấu tranh mãi rồi nhà nước cũng phải nói đến nhân quyền, đem dạy nhân quyền. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì cái nói mà rằng nó là một nẻo. Bây giờ tôi nhắc tới cái ý kiến của Nguyễn Hoàng Vi. Khoan hãy bàn tới động cơ gì khiến Cộng sản Việt Nam đưa ra cái đề án về quyền con người. Tôi nhớ nhất rõ khi chúng tôi bắt đầu có những hoạt động phổ biến quyền con người, không lần nào mà chúng tôi không bị đàn áp nặng nề đâu. Đây, nhắc lại những trường hợp bị đàn áp. Ngày 5 tháng 5 2003 tại công viên 30 tháng 4 Sài Gòn, bên hông nhà thờ Đức Bà, buổi dã ngoại nhân quyền quy tụ được một nhóm bạn trẻ quan tâm đã nhanh chóng bị lực lượng an ninh, công an phá đám. Tôi và những người bạn tổ chức buổi dã ngoại, nào là Vũ Sĩ Hoàng, nào là Quốc Anh, bị đánh đập và bắt giam cả ngày tại đồn công an. Tài sản của tôi bị giam giữ mà không có biên bản. Rồi, công an huy động cả trăm người đánh đập người nhà và bạn bè tôi đổ máu. Đến ngày 10 tháng 12 2013 chào mừng sự kiện mạng lưới blogger Việt Nam thành lập, các thành viên mạng lưới blogger Việt Nam tổ chức hoạt động công khai phổ biến các tài liệu liên quan đến quyền con người, thì nhanh chóng bị an ninh mật vụ đáp trả bằng những bịch mắm tôm ném vào những người tham gia. Chị Bùi Thị Minh Hằng, bé Mập Lai, Nguyễn Yến Trang, Hoàng Thị Huệ bị dính hết. Thời gian sau hai sự kiện trên, các họ nhỏ nhóm và những bạn trẻ khác vẫn âm thầm miệt mài với công việc in và phổ biến những tài liệu về quyền con người đến mọi miền đất nước. những con người đó luôn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gắn cho cái mác là phản động, là thế lực thù địch, luôn đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. Có người thường xuyên bị mất quyền tự do đi lại, cuộc sống bị theo dõi 24/24. Hoàng Dũng, người đồng sáng lập phong trào Con Đường Việt Nam, nhà báo Đoan Trang, bé Mập Lai, và thậm chí những người chỉ chịu phải chịu cảnh tù đầy như là Bùi Thị Minh Hằng, Trần Thúy Nga, Nguyễn Nhật Như Quỳnh. Thành quả của một sự miệt mài đấu tranh và hy sinh của biết bao người là cái gì? Là quyền con người không còn xa lạ với người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với Cộng sản Việt Nam. Là ngày hôm nay ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buộc phải công nhận và phê duyệt đề án đưa nội dung quyền con người vào trường học. Là bằng chứng khẳng định con đường của những con người bị mang danh phản động luôn đi trước đám đông và cần thiết cho sự thay đổi phát triển xã hội. Đó là thành quả của những người đấu tranh, chứ không phải tự nhiên mà Cộng sản Việt Nam ban cho dân đâu ha. Một phần như thế. Nhưng mà nếu mà quả như thế thì trước khi mà đúc kết các cái kết quả, các thí điểm thì đem nhân quyền vào dạy học, anh Nguyễn Xuân Phúc vui lòng thả hết những người tù nhân lương tâm mà bị bắt về tội nhân quyền đi. Anh không làm được cái đó, chỉ cái trò đem nhân quyền vào dạy học của anh chỉ là trò diễu dở mà thôi. Và cũng ở hải ngoại này thì báo Cali Today đăng một bài của Thiền Lâm có tựa đề là Vì sao Việt Nam dạy thí điểm quyền con người vào thời điểm này? Dấu hỏi. Thì cũng nhắc lại là ngày 5 tháng 9 anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc anh công bố cái việc đưa nguyên quyền vào từ mẫu giáo và cho biết rằng anh chỉ đưa ra là tuy nhiên cơ chế dạy và học trên mới chỉ là thí điểm. Đặt vấn đề từ mầm non hay kia và dẫn chứng lời của nhà báo Phạm Văn Tràng nguyên văn: tôi chẳng phấn khởi, càng không thấy đây là dấu hiệu gì chăng, như nhiều người bà đang tự hỏi. Nếu có gì thì đó là dấu hiệu cho thấy lại có một bộ sậu nào đấy đã, đang và sắp được ăn bẫm, ăn đủ nhờ đề án đưa nội dung quyền con người vào trường học này. Và không phải bây giờ là mới, cái trò này nó đưa ra nhiều lần trước rồi. Và ban Đoàn Trang cũng cho biết là năm 2017 này giới châu Âu Việt Nam một lần nữa phải có báo cáo, lý do nó đưa ra là phải có báo cáo cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về những kết quả thực hiện nhân quyền theo các khuyến nghị mà các thành viên của Hội đồng đã gửi cho Việt Nam tính từ thời điểm tháng 11/2003, khi Việt Nam được đặc cách xét cho một cái ghế trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Anh vào cái đó để anh phát ám chứ không phải để thực thi. Tóm lại là bản tin của Cali Today cũng nhắc lại những trường hợp cũ. Vào năm 2014, một trong những khuyến nghị từ quốc tế là Việt Nam cần đưa nhân quyền làm chủ đề giảng dạy trong hệ thống trường học của các cấp, và Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã hứa hẹn là sẽ nghiên cứu. Tuy thế, trong suốt 3 năm sau đó, tức là giới cầm quyền Việt Nam đã bật tâm hồi âm về việc này, còn Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chỉ lo kiếm tiền. Bây giờ có là đến hạn rồi là anh phải dỡ cái trò này ra để anh biệt thế giới. Tức là bản Cali cũng nói này, bảo nó ký cái gì là cũng ký ấy, nhưng mà nó không làm. Việt Nam có đến 15 hiệp định tự do thương mại song phương với các nước, nhưng lại chẳng có hiệp định nào mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều công ước quốc tế về nhân quyền đã được chính quyền Việt Nam ký kết để rồi bị sớp sỏ. Đấy, tóm lại rồi. Bản tin của Cali Today kết luận là nếu sắp tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc phải xem xét lại tư cách của chính quyền Việt Nam trong hội đồng này, nền kinh tế Việt Nam đã suy thoái đến năm thứ 9 liên tiếp sẽ hầu như vô vọng về các nguồn lực từ bên ngoài, trở thành tác động trực tiếp và ghê gớm nhất đến chân đứng chính trị của chế độ. Là hoan nghênh cái câu là chân đứng của chế độ. Chân đứng của chế độ đang lung lay. Bây giờ đến Đài Á Châu Tự Do. cũng có một bài của Hòa Ái đặt vấn đề dư luận nói gì về việc giảng dạy nhân quyền trong học đường, cũng lại nhắc lại là dạy thí điểm từ năm 2007 đến năm 2020. Rồi thì dẫn lời một phụ huynh, nói như thế này: mừng là mình đi theo các nước tiến bộ, học hỏi những điều hay để áp dụng vào giáo dục cho học sinh từ bé như thế là tốt. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng có sự lo lắng vì những người truyền đạt về nhân quyền có đúng theo tiêu chuẩn quốc tế hay không. Thế hệ mà từ trước đến giờ không biết nhân quyền là gì, hay họ không được tiếp thu đúng nghĩa của nhân quyền, mà bây giờ họ truyền dạy lại thì không rõ hai chữ nhân quyền có bị méo mó hay không. Đúng, double standard. Chương trình dạy nhân quyền sẽ áp dụng từ cấp mẫu giáo cho đến bậc đại học, mà nếu không khéo thành ra vô tình ươm sự tai hại vào đầu con trẻ. Đây là một phụ huynh. Còn lấy ý kiến của giáo sư Vũ Phương Anh về nỗi lo lắng của phụ huynh là hợp lẽ, và bà giáo sư còn đưa ra nhận định đề án không mang lại hiệu quả với lý do nguyên văn. Tôi chỉ lấy một ví dụ rất gần gũi là Việt Nam trong nhiều năm nói rằng phải đẩy mạnh việc giảng dạy cho sinh viên kỹ năng mềm trong học ghép, nhưng thật ra nói như vậy theo chủ trương mà thực hiện thì dạy kỹ năng mềm một cách rất là không mềm. Rồi có một dạo thì giáo dục pháp luật và học đường cũng vậy, tức là mọi điều chủ trương được viết trên giấy thì nghe rất hay, nhưng lúc làm thì không đến đâu cả, mang tính hình thức không thực sự có hiệu quả. Bây giờ đặt vấn đề là hiệu quả của đề án là gì? Là nhà báo Võ Văn Tại lý giải vì sao xã hội Việt Nam hiện thời còn tồn tại quá nhiều vấn nạn, mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do cách hành xử của con người. Bây giờ nhà báo Võ Văn Tạo nguyên văn: tôi đã sống ở ngoài Bắc nhiều năm và sau này ở miền Nam, thì tôi có cảm tưởng như nền giáo dục của nhà nước Cộng sản Việt Nam không đào tạo ra những con người theo hướng nhân bản và khai phóng, mà chỉ muốn đào tạo ra những con robot, đó, robot ấy, người máy đó. Không đào tạo ra những con người theo hướng nhân bản và khai phóng, mà chỉ muốn đào tạo ra những robot, chứ không phải những con người thực sự. Bản chất con người là tự do, nhưng nền giáo dục trong căn nhà nước Cộng sản, trong đó có nhà nước Cộng sản Việt Nam, chỉ muốn tạo ra các robot biết tuân lệnh mà thôi. Tức là họ không cho người dân tự do làm điều gì cả. Mọi điều là do họ nghĩ ra và ra lệnh, bắt buộc người dân làm. Bản chất của Cộng sản là như thế. Tôi nhắc lại cái câu này: mọi điều là do họ nghĩ ra và ra lệnh, bắt buộc người dân làm. Bản chất của Cộng sản là như thế. Rồi tiếp tục giải thích rằng: bởi vì suốt bao nhiêu năm qua, miền Bắc Việt Nam từ 95 năm trở đi và miền Nam từ năm 75 trở đi, tư duy của nền giáo dục hủy hoại toàn bộ văn hóa và phẩm chất của người Việt Nam. Thế thì dựng lại không hề dễ dàng, thậm chí một hai thế hệ mà khôi phục được dù có thực lòng. Bây giờ đến thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung cho biết thế hệ 8X của anh từng được học về tôn trọng nhân quyền, nhưng đối với anh đó cách dạy nhồi sọ và bóp méo đó, cách dạy nhồi sọ và bóp méo làm cho nhiều thế hệ hiểu sai ý nghĩa thật của nhân quyền. Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung nêu ra một ví dụ như học sinh được học khái niệm quốc gia đánh đồng với Đảng Cộng sản, đó nhầm nhằng cái cháo khái niệm Đảng Cộng sản là nước ta, muốn yêu nước thì phải yêu Đảng, đánh đồng Đảng với Đảng Cộng sản và quyền con người phải đặt dưới quyền độc lập tự chủ của quốc gia. Là một người bị kết án tù vì theo đuổi lý tưởng tự do dân chủ cho Việt Nam, cựu tù nhân Lương Tâm Nguyễn Tiến Trung khẳng định đề án giảng dạy nhân quyền trong trường học mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt sẽ góp phần cải thiện tình hình nhân quyền Việt Nam một cách tích cực, chỉ khi nào nhà cầm quyền Hà Nội thực thi hai điều kiện chính yếu là tòa án phải độc lập và báo chí phải được tự do. Mặc dù dư luận trong nước bày tỏ hân hoan đối với thông tin nhân quyền sẽ được đưa vào giáo dục giáo trình dạy giảng dạy trong trường học và bắt đầu thí điểm ngay trong năm nay. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Á Châu Tự Do, thì cộng đồng cư dân mạng và những người quan tâm đến đề án này lại tỏ ra hoài nghi trước tin tức một cô giáo tại Ninh Bình bị công an đến trường áp giải ngay sau lễ khai giảng năm học mới vào ngày 6 tháng 9 để làm việc. Do cái gì? Do trong mặt kép là phương hại đến an ninh chính trị. Qua những chia sẻ trên mạng xã hội của cô về hiện tình đất nước liên quan giảm biên chế giáo viên nợ công thực phẩm bẩn đấy, cô chỉ biết là trên mạng Facebook của cô là lên nó bắt cô. Tóm lại là đài Á Châu Tự Do dẫn lời nhà báo Tự Do Võ Văn Tạo, họ nói một đằng nhưng họ làm một nẻo đấy, cái tôi gọi là double standard. Giờ đến báo mạng Tiếng Dân ở trong nước cũng lại có một số phê bình về cái đề án này là dạy thí điểm quyền con người trong trường học, dẫn chứng báo Việt Nam Express nói là dạy như thế nào, và phê bình rằng trước khi dạy học sinh về quyền con người, có lẽ chính phủ nên đưa ra đề án mở lớp dạy các quan chức, những người thực thi pháp luật biết về quyền con người. Cho dù người dân có ý thức là các quyền mình có, nhưng nếu các nhân viên công lực không biết, thì những người thực thi luật pháp vẫn tiếp tục tước đi quyền con người của người dân bằng cách ép họ tự tử khi vào đồn công an, hoặc bức cung hay là nhục hình khi làm việc với dân. Do vậy, cho dù người dân có biết được quyền con người cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Anh dạy cái bộ máy cầm quyền này đi, cái trò này bày trò thôi. Bây giờ báo bằng Tiếng Dân cũng dẫn chứng lời nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn viết, hai chấm trong mặt kép: không biết những lứa học trò sau tôi thì thế nào, chứ thế hệ của tôi và trước tôi chắc chắn tìm mỏi mắt không bao giờ thấy được những cái từ ngữ nhân quyền hay quyền con người trong bất kỳ quyển sách giáo khoa nào. Dù trước đó rất lâu Việt Nam đã tham gia tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, ký rất đều tay các công ước quốc tế về quyền con người và nhiều lần nhận được khuyến nghị từ cộng đồng quốc tế về vấn đề giáo dục nhân quyền. Chẳng các tù nhân lương tâm bây giờ đang ở tù đấy, vô số người đã được giải thưởng của quốc tế về nhân quyền bây giờ đang ở tù đấy. Mà anh nói chuyện giáo dục nó trở thành trò diễu. Cũng lại nhắc lại nhà báo Phạm Đăng Trang viết cái logo đấy tôi đọc rồi thì tôi lớn đi. Bây giờ đến Facebooker Lương Dân Kỳ Lý đã phê thẳng vào văn bản thu tiền bảo hiểm học sinh năm học 2017-2018 của trường tiểu học đấy, đấy. Không có giáo dục công dân và cái nước tự do dân chủ là trẻ con phải đi học, không có được không đi học. Và từ lớp tiểu học, từ mẫu giáo cho đến tiểu học là phải được miễn phí, cưỡng bức giáo dục, và giáo dục sơ sinh là phải miễn phí. Bây giờ nó tạc tiền người ta xong nó dạy người ta về nhân quyền. Thì báo Tiên Dân cũng chỉ trích là lời của nhà văn Phạm Đình Trọng có bài những lớp người công cụ đấy, robot đó. Nguyên văn: từ bao giờ ngành giáo dục chỉ chăm chăm biến thế hệ trẻ thành công cụ của chính trị, không biết đến sứ mệnh cao cả và thiêng liêng của những người thầy là đánh thức những tâm hồn của những lớp người đang hình thành nhân cách, gieo những hạt mầm nhân văn vào những mảnh hồn được đánh thức đang khao khát cái đẹp, khao khát lý tưởng. Đất nước với một nền giáo dục không tạo ra những con người sáng tạo, chỉ tạo ra những con người công cụ, đó là đất nước nô lệ, đất nước bị chiếm đóng. Còn nhà giáo Đặng Phước có bài tư duy mũ cối áo lính mũ cối áo lính trong mặt kép: tư duy mũ cối áo lính đã làm cho dân tộc Việt Nam tụt lùi với thế giới văn minh. Quân đội nhân dân chính quy tập trung làm kinh tế, nghe nói giặc cướp ngoài Biển Đông thì bỏ chạy té khói, rồi làm màu, bắt các cháu học sinh, sinh viên tập quân sự lăn lê bỏ cài theo chủ trương toàn dân sẵn sàng chiến đấu. Đó mới đang làm một đẻo đấy. Báo Thanh Niên thì có bài nhập nguyên tựa đề là nhập khẩu giáo dục chẳng ngon như nhập khẩu thuốc tây đâu. Nhập khẩu giáo dục bắt chết nhân quyền đó. Trước thông tin Việt Nam sẽ nghiên cứu nhập khẩu chương trình giáo dục của Phần Lan, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Quốc tế Canada viết, nguyên văn: còn ta, sau hơn 70 năm ở miền Bắc và 40 năm ở miền Nam, chất lượng đội ngũ sư phạm chỉ thấy càng ngày càng xuống dốc và vẫn đứng ngoài lề những chuẩn mực chung của các nền giáo dục tiến bộ. Nhập khẩu giáo dục sẽ chẳng ngon trong mà kép như nhập khẩu xăng dầu hay thuốc tây đâu. Còn phó giáo sư Nguyễn Hữu Hợp thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì cho rằng cần làm trước mắt và trước hết là đổi mới cơ chế quản lý bồi dưỡng giáo viên, quan tâm đến đời sống của giáo viên, giảm sĩ số học sinh. Những điều đó mà không giải quyết được thì đổi mới sẽ khó thành công. Từ cái giáo dục người ta sang đến cái phạm vi lớn hơn là vấn đề giáo dục từ giáo dục nhân quyền sang đến giáo dục đó một cách chung và đến nhập khẩu giáo dục rồi đến đổi mới của toàn chế độ. Bây giờ nhà báo Huy Đức có bài giáo dục 2. Hỏng hệ thống nhưng nên sửa từ tuyển sinh. Thiếu một triết lý giáo dục thì rất khó cải cách, nhưng ngay cả khi đã có một triết lý rõ ràng vẫn phải thiết kế được lộ trình và lựa chọn đúng thứ tự ưu tiên để lộ trình đó thành hiện thực. Không phải vấn đề lộ trình gì cả, vấn đề là cộng sản phải không có mặt thì mới giáo dục được một người, một xã hội có nhân quyền. Tiếp tục là chiếc dẫn nhà báo Huy Đức thì là ông cho rằng cần phải trả quyền tuyển sinh nhất là ông đi vào vấn đề chi tiết từ lớp quả. Bây giờ báo cũng lại báo tiếng dân Việt Media đăng bài của ông Phạm Đình Trọng có tựa đề là những lớp người công cụ. Từ bao giờ ngành giáo dục chỉ chăm chăm biến thế hệ trẻ thành công cụ của chính trị, không biết đến sứ mệnh thầy là đánh thức những tâm hồn của lớp người đang hình thành nhân cách, gieo những hạt mầm nhân văn vào khát khao cái đẹp, khát khao lý tưởng. Từ bao giờ một ngày hội vui, tức là ngày khai trường đó, náo nước biến thành một ngày làm việc khô khan tẻ nhạt lặng nề. Bây giờ có cái bức ảnh là tập hợp học trò thành hàng ngũ đẹp đẹp lắm, chụp hình lên đấy đẹp lắm, nhưng mà cái nền đất để ngồi thì lầy lội phải ngồi xổm không có một vết. Có cái bức hình trên mặt này này. Rồi tâm sự ngày khai trường. Ngày khai trường, ngày hội của tuổi học trò, ngày náo nức trở lại trường gặp bầu bạn sau mùa hè rời phòng học trường thân yêu, xa mảnh trường lưu giữ bao nhiêu năm là, nhưng mà xa bạn bè, xa thầy cô, xa này của đứa thì nhớ, nhưng mà đứa khai trường để nhập học thì lại không được dự những cái trò vui đó mà phải dự những cái biểu diễn của chế độ. Bây giờ kết luận là chưa tính đến nội dung giáo dục của nhà trường bị chính trị hóa nặng nề. Tôi nhắc lại nhé, nội dung giáo dục của nhà trường bị chính trị hóa nặng nề, áp đặt méo mó, chỉ nhìn hình thức tập hợp học trò để thấy những lớp trẻ tương lai của đất nước đang bị nền giáo dục xã hội chủ nghĩa làm hư hỏng như thế nào. Cơ đồ Việt Nam không chỉ bị mất đất đai, biên cương, biển đảo, tài nguyên bị bọn rút, đất nước bị tàn phá, kinh tế bị thất thoát, thua lỗ lụn bại, mà cả những thế hệ trẻ cũng đang bị hủy hoại. Kết luận, đất nước với một nền giáo dục không tạo ra những con người sáng tạo, chỉ tạo ra những con người công cụ. Đó là đất nước nô lệ, đất nước bị chiếm đóng. À, sau các tài liệu tham khảo, thì tôi nhắc lại cái tựa đề của bài bình luận thời sự của tôi tuần này, có tựa đề là Giáo dục Robot, Việt Nam Cộng sản bày trò dạy nhân quyền. Tôi cho rằng nó đưa ra cái dạy nhân quyền từ mẫu giáo lên đại học, mà thí điểm thì đến năm 2, cả chục năm sau mới biết kết quả. Tức là gì? Tức là nó bày trò thôi. Nó bày trò để làm gì? Để qua mặt thế giới, qua mặt cả người dân trong nước nữa. Nhà tôi có nhân quyền là vì nó đào tạo ra robot, thì kinh tế nó tụt hậu. Kinh tế nó tụt hậu thì nó không thể cạnh tranh với cái nước nào. Trước năm 1975 thì quốc gia Việt Nam ở miền Nam vĩ tuyến 17 nổi chói trong cái các nước Đông Nam Á, hơn cả Thái Lan, Singapore, miền Lào thì không nói làm gì, cả Indonesia nữa. Mà bây giờ tụt hậu, một kẻ hàng trăm năm nữa mới theo được các nước khác, là bởi vì giáo dục của nó đào tạo ra robot, để những con người không có sáng tạo, không có sáng tạo thì kinh tế của nó được điều hành bởi một lũ tham ô. Nó chỉ biết những cái mánh lưới để ăn gian ăn lợn tiền bạc thôi, chứ nó không có những cái sáng kiến để dạy dựng lên một nền kinh tế có thể cạnh tranh với các nước khác trên thế giới này. Cho nên đây là kết luận của tôi. Ngày nào còn cộng sản thì nó dở trò gì ra thì cũng thể đem lại một nước Việt Nam văn minh, tiến bộ và hùng cường, nhất là có nhân quyền. Luôn luôn ghi chế độ cộng sản, nó nói một đằng làm một nẻo. Bây giờ trong nước người ta dỉ tai với nhau, người ta cũng nói cho tuần qua toang toang ra nữa, theo cái lối nói của miền Nam, nói vậy mà không phải vậy. Tôi nhắc lại là nhị trùng nhân cách, nhị trùng các tiêu chuẩn thì không bao giờ mà nước Việt Nam có thể ngóc đầu lên được, dù là còn lệ thuộc tàu hay là không còn lệ thuộc tàu, mà còn đảng cộng sản ở đó thì nước Việt Nam sẽ không có tương lai. Cho nên nó bày ra cái trò dạy nhân quyền này thì tôi cho đó là nó đang làm trò khỉ để câu giờ mà thôi.